tính và thời. Con xin phép sư thầy hỏi ra thì thầy giải đáp con hiểu. Kinh Di Đà có nói, Đức Cố Di Đà do việc niệm mắt lao đần chỉ đáo tây phương, thì con không hiểu ý con nghĩa ra thành này, và thầy giải cho đi.
Cái đó cũng như tôi nói nãy giờ, Đức Cố Di Đà mà mình hiểu được cái câu Di Đà đó, thì nó đi thẳng lên trên cái gì mình điểm rồi, không có dùng dâm từ nữa thế nha. Thì nó đáo tây phương cho nó không đi đâu hết, cái đường thẳng của nó đó. Hai quay cái chạy gì chạy nó cũng đi tới đích cái chỗ đó. Cái đó cũng là cái nguyên lý hai quay đi về trời, dùng điểm đi về trời.
Vâng, xin lỗi ông thầy.
À, chúng tôi thấy, trong cái phần nói về phần hồn, thì khi mà hồn đã được tự do luyện đạo theo pháp lý công phu,
thì hồn này
mới gọi lục căn lục trần cùng vía lại và nói rằng, hôm nay ta chào các ngươi, lục căn lục trần cùng vía, nghe theo ta phán, và chúng ngươi đã biết mấy câu kể của ta, đố ai, có biết lão là ai, vi phạm thiên nhan phải bị đại. Thì trong phần này, con thắc mắc gì phần hồn đã phạm tội gì mà bị đại?
Phạm gì? Ông phạm ta bị lục căn lục trần nó sai khiến, liệu một cái ác chứ nữa mà. Bây giờ xuống đây các bạn đang phạm tội đó, nếu các bạn phạm tội thì các bạn đi ra đi vô dễ dãi rồi. Bị bao vây với một căn lục trần, nó sai khiến, tâm ý nó điều khiển mình, đã làm cho mình bực bội. Bị tội, bị giam mà trong cái điểm như vậy này. Cái điểm như vậy này là cái khám mà từ ngày thích giác rồi thì về trên khi họ chiếu cho mình mới
tỉnh dậy, mình mới thấy rằng
các ngươi sẽ nghe là rồi ông chủ nhân ông tu rồi. Phạm tội nhiều lắm chứ, nhiều tội lắm. Cướp của giết người đủ thứ, luân hồi ở tù biết bao nhiêu kiếp, ngày nay mới được ngồi đây mà chưa sao. Chưa thấy rõ mình, chưa biết mình, tìm biết làm cái gì. Không thấy người thiền đâu. Ác lắm. Ăn gì cho thiệt ngon, nấu gì cho thiệt chín. Đủ thứ muốn không. Tội nặng lắm. Cho nên tôi nói chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, còn đã ở cái xác này, không biết bữa nào xảy ra bài nào. Cho nên chỉ có tu tháo gỡ lần lần, tu thì về trên xóa liền. Mà chúng ta cứ tháo gỡ đây chút mai chút thì không có bị tội. Bệnh là tội. Nhiều cái bệnh nặng lắm, bị tội mà không hay. Tưởng tượng ở hiện tội nặng, tôi đi kiếp tội nặng, bây giờ cái chuyện. Mà để tôi có hội thức tâm ăn năn hối cải lại.
Chỉ còn mà cứ phạm tội này là phạm tội trước thiên đường, phạm tội thiên đường. Bởi vì cái đường gỡ xuống thế gian để làm việc, rồi xuống đây sẽ là enjoy hưởng thụ tội lắm.
Tham dục, tạo nghiệp, tội đó.
Vì là từ trên thiên đình không có bị tội mà chỉ
gì. Cho nên chứng minh rõ là phần hồn không phải là cái giai tạo. Cái câu này đó, phần hồn này là tội. Cái người vô tội mà xuống đây làm nhiệm vụ mà không còn nhiệm vụ thành tội. Tạo nghiệp đó. Chứ đừng nói tôi coi hồ sơ tòa án tôi không có tội. Có tội. Có tội nó không thấy rõ mình.
Nếu mà có tội ở trên thiên đình thì ở trên thiên đình cũng có luật pháp, thì có luật pháp trên thiên đình sao không?
Luật pháp ở trên thiên đình là kêu cứu độ phần sanh. Luật pháp ở trên thiên đình là phải lo tôn trọng chân chánh, chuyên chuyên cần chân chánh, chứ không có làm bậy vào. Mà xuống thế gian rồi người ta mở lên ham thích làm bậy cho nên sanh tội. Mỗi cái tình dục không nè, tạo biết bao nhiêu tội không? Mình để mất con, rồi mình binh con, rồi mình đánh nước này, đánh nước kia, đánh nước nọ, rồi tạo tội, cuối cùng luân hồi tại thế mãi mãi mà không giải thoát được. Và trước kia là một kiểu thiên thôi nè. Cho nên quý vị mà tu giải thoát tu những cái phương pháp này thì không mãi nó nói được. Chư thiên, thấy rõ chư thiên mà chư thiên phạm tội thế mang sắc phạm. Chứ đâu có phải tầm thường đâu. Bất cứ kinh kể nào cũng xác nhận là phần hồn ở đây không có thể chế tạo được mà. từ trên xuống. Tại sao bây giờ anh nói gì bằng lao tiên cảnh cảnh đẹp anh thích không? Hết chứ? Sạch sẽ anh thích không? Vốn anh ở chỗ đó, thơm thơ anh thích không? Vốn anh chỗ đó. Anh thích chỗ đó. Nhưng mà chưa về được vì ta đang nghĩ ôm lấy sự tạm trưởng và sự tạm trưởng bằng bao lấy chúng ta. Cho nên chúng ta mượn cái kỹ thuật tu để tháo gỡ sự tạm trưởng trở về sự thanh cảm. Cho nên từ ngày tu, chưa tu thì mình đang nói hôn anh. Tu rồi tự nhiên mình xuất ngôn của người ta là đi tới nhẹ rồi. Rồi tu rồi mình thấy thương tất cả mọi người nó nhẹ rồi. Quý tất cả mọi người nó thấy mình nhẹ. Rồi mình đối với những người mà chưa biết tu, họ muốn hơn thua, không muốn che ép người khác. Còn mình không có cái ý che ép người khác, mình có cái ý xây dựng. Thì mình thấy mình bước được một giai đoạn, đi tiến tới một giai đoạn nhẹ rồi. Mình thấy rõ ta không phải là người ở đây. Chỉ càng tu càng thấy cái quyền năng tha thứ và thương yêu của chính mình mới học từ đi được. Biết tha thứ, biết thương yêu mới học từ đi và thực hiện từ đi được. Chứ anh tưởng anh là ông gì ở đây? Ông tiên đó. Ông tiên gì anh cần không bị kẹt tới giờ đi được. Đó. Đi đâu thì khối trượt nó cứ bám nhau. Thì sao hai người khối trượt cái gì? Ma lý trượt hoặc lý trượt nó cứ bám nhau. Không có thả ông đâu. Chừng nào mà ông đo cho nó đầy đủ rồi nó thả. Nó thích tâm hết rồi tự nhiên mình muốn đi đâu mình đi. Lúc đó là sống trong nhà hai rồi. Cho nên mình tu là nó phải có cái giá trị như chỗ đó. Mình thấy rõ nhiệm vụ lúc đó mới quỳ tới trước mặt Thượng Đế mà khóc lóc và xin lỗi. Mà hứa trước khi xuống thế gian đã hứa với Ngài làm cái gì, nhưng mà bây giờ không chịu làm. Anh đi chơi vợ. Cứ tôi bị tôi quỳ gần nửa ngày với ông mà tôi khóc. Bị trước đi mình nhớ mà mình hứa thì mình xuống làm gì. Xuống là nhìn trời. Không làm gì hết. Sau trở về gặp được rồi khóc. Mình thấy mình sai lầm. Bây giờ mình phải ăn năn lo tu. Lập cứu mình để độ tha. Cho nên giúp lòng tu. Cho nên các bạn ra đây các bạn sẽ gặp không? Hãy đi lên được là lẫn quẩn đi chơi. Thấy nhà đẹp lẫn quẩn đi chơi. Lẫn hút vô đó là nhắc lại cái tuổi cũ. Thấy mình đứng đó. Trước khi đi mình hứa gì. Bây giờ mình làm sao hiện ra hết. Bây giờ mình đi đâu? Khóc tính là những anh hùng này kia kia nọ mà lên tới đâu mà khóc. Không có nói được cái câu gì hết. Chỉ quỳ đó thôi. Cho nên tới trước mặt Thượng Đế là chỉ có quỳ và không có được nói cái gì hết. Chắc chắn là mình có lỗi. 100% mình có lỗi. Không có nói được cái gì. Ở thế gian xa Thượng Đế chê Thượng Đế này kia kia nọ. Thì đi lên tới đó rồi sẽ biết. Cái hào quang này chiếu một cái rồi, mấy hai vũ tinh chiếu một cái rồi, chỉ có khai thôi à. Không có đánh đập. Cho nên các bạn tu thanh nhẹ rồi, những người phàm ở thế gian mà quen bạn rồi, tự nó khai hết rồi, con chuyện của nó trở bằng nhẹ. Bạn thấy cái điểm không? Thế nào? Cái điểm của mình là người phàm tu luyện được, mà đối phương còn khai, hỏi chứ ông Thượng Đế còn cách nào? Tự nhiên trong một trang mà mình thấy được phơi bày nó gọi là tự nhiên khai hết. Thì số người dùng dương cũng khai hết. Bởi vì ông lớn thế tự thế mà. Mà ông đó là ông cứu cho ông dùng dương nó không có ác đâu. Ông cứu. Ông cho mình ở tù đó rồi xong rồi mình ăn năn hối cải mình mới được luân hồi trở lại. Biết được địa ngục là ông dùng dương là người tốt, không phải người xấu. Mà ông giữ được công bằng. Khi anh luân hồi rồi anh trở lại, anh không chết rồi anh trở lại thế gian, anh xin nghi dưỡng cho cái này. Do cái ý muốn của mình. Mình muốn sung sướng, ổng cho sung sướng. Làm theo sung sướng, ta nói mình ăn. Mình thấy anh chưa? Sung sướng nhất không? Ba, xin nghi dưỡng cho cái này. Đó, cho nên ở thế gian hay muốn đó. Tôi muốn có cái này, tôi muốn có cái kia mà. Tôi bây giờ tôi không dám muốn. Tôi phải dám muốn mà. Ở gần bên mà tôi đâu có dám mà. Tôi không cho ba xin gì không dám. Thì nào nó cho. Không cho thôi. sợ không dễ làm tội lắm. À, mất tiêu cũng dám kêu nữa, nó ở bên bao nhiêu đâu, tôi đâu dám kêu. Tao không có thời gian chịu lắm cho. Mình đã chịu. Nó khỏe quá thì ngủ không được, nó mát cái chỗ này, nó khỏe quá ngủ không được chứ không có gì. Cho nên nhiều khi nửa đêm tôi luôn cuối tôi dậy tôi làm việc rồi nó thấy tội nó qua giúp. Hồi trước chị Thanh Nguyên, chị Tuyền cũng vậy, tôi không có dám kêu người nào. Ủa, mày phải làm cho cái này không? Tôi dậy tôi đánh máy rồi mấy người nghe khóc tội nghiệp qua nữa không? Thế để tôi đánh máy, ông ngồi ông nói, khóc không làm, tôi chịu, không sai nào tôi chịu. Tôi làm cả đêm mà, một hai giờ khuya là tôi dậy tôi đánh máy rồi. Thành ra bữa hôm tới đó thì qua bà này ngủ phòng đó mà tính qua làm việc mà thấy hai người ngủ mình không dám, tôi tôn trọng trở về phòng. Không dám. Chứ giờ đó là giờ tôi làm việc phải lên máy từ từ, cho nên không dám động ai. Càng biết luật thì phải càng đi đúng về cho mình đó hơn. Càng không biết luật thì giờ cũng có xe chạy lên chạy xuống chạy hàng. Càng quen ông lớn thì nào hơn thì càng phải giữ luật thì mấy. Cho nên tôi quen thượng đế, tôi muốn làm gì làm đâu có được. Tội cũng nặng gấp triệu người không biết thượng đế. Nó phải giỡn rồi. Cho nên cái tinh thần cứu độ tuyệt đối thế giới. Nếu mà quen được thượng đế, tin thượng đế là cái tinh thần cứu độ và hy sinh phải giữ trọn vẹn mới được tin mình. Còn tinh thần cứu độ phục vụ mà thiếu sót không bao giờ được tin mình.
Trong cái phần đó con vẫn còn có cái thắc mắc.
Dạ, em nói sao?
Là thế này, con mỗi con người ở trên trái đất này coi như là một kiểu thượng đế. Bây giờ ở đây, thông hồn đây là nói chung cả loài người hay là một cá nhân?
Thông hồn, tiểu hồn là của cá nhân, mà đại hồn là cả loài người.
Thì bây giờ ở đây, trong cái quyển sách này dùng chữ thông hồn đây là đại hồn hay là tiểu hồn?
Tiểu hồn.
Tiểu
hồn. Hồn, tiểu
hồn. Vì nếu tiểu hồn coi như là lúc trước tiên và ở trên thiên đình mà nhận nhiệm vụ của thượng đế xuống đây để làm việc nhưng không làm tròn và mê trần không trở về là nó đắc tội. Như vậy thì bây giờ trên cái đất này có hàng tỷ tỷ người, tức là có hàng tỷ tỷ tiểu hồn, như vậy họ nhận cái nhiệm vụ gì từ thượng đế xuống đây mà từ tỷ tỷ tiểu hồn
thì có nhiệm vụ hết rồi, chứ nếu không có nhiệm vụ ai cấp nhà đang ở nữa, ai làm xe hơi cho anh đi, ai may áo cho anh mặc, mọi người nó có cái nhiệm vụ. Rồi còn cái nhiệm vụ mà đối với thượng đế, nhiệm vụ hy sinh và cứu độ, nhưng mà nó không hy sinh, nó vụ lợi, nó mạo tội. Thì khi đó thì cá nhân nó thôi, nó cần giết người khác, rồi nó còn hại lại giết người khác nữa. Hại người ta đốt nhà, ta giết vợ, giết con người ta, cái đó nó phải tội chứ. Anh thấy không? Thế nó ăn mặc ngon làm gì xe hơi nhưng cái tâm nó ác lắm. Vì mua bán như vậy nó làm cho nó sập tiệm đi, cái tán gia bại sản, giết hết cả gia đình này. Nó mới chịu. Có chứ, có tội chứ không có tội. Cho mỗi một cái tội khác nhau. Cho nên người ta bây giờ anh đọc cái địa ngục như kia, anh thấy cái tội có chứ. Không có lấy gì gian, lấy hình sự. Mà chính mình cũng có tội, mình chưa có bức xử. Không nhiều thế, mình cũng có tội. Chưa đến bức xử mình, xử rồi thì mình thấy. Hồ sơ nắm vững ở đó chứ đâu có bỏ được.
Những người ở trên thiên đình, nếu mình muốn bước vào thiên đình thì phải thật thanh nhẹ.
Tại sao?
Và tại sao những người đã đạt được để rồi lên thiên đình lại còn mang những trần trượt đó để rồi phạm tội đó lại được đến ở đây bị dài chứ?
Những người mà phạm tội ở thế gian mà được lên thiên đình rồi đó không dám tái phạm được. Cho nên cho nó học một khóa ở thế gian rồi, nó lên đó nó mới chịu cộng tác với thượng đế, mà chỉ thưa lệnh của thượng đế mà thôi. Cho nên nhiều người ở thế gian tu phước thành thần, cứ làm thổ đàng hoàng. Sau đó rồi thượng đế cho làm việc là mừng quá rồi, ở đó làm thổ đàng hoàng. Bởi vì chức vụ của thượng đế không, là an ninh đầy đủ, không có bị thất bại. Thành ra ta không cần tiến đó là ta tu rồi. Mà tu ta không nhớ đó, nhớ thật. Mà thực thi cái quyền năng của Thượng Đế để thích tâm loài người và những người tà gian gặp ngài phải kính nể và phải thích tâm. Đó là nằm trong cái ý của thiên ý. Chứ đâu có trở lại đó rồi trở lại làm người không. Trước kia làm người, nay tôi được làm chỉ tiên gia. Đó, nhiều vị đã nói là trước kia tôi cũng làm người như các vị. Vì tôi mới được làm tiên gia. Trước kia tôi là người phàm, ngày nay tôi làm quý phật của người tu. Mà những người đó không có bị trở lại. Mà những người từ ở trên đó mà tắt lời bởi Thượng Đế, rồi thấy nhẹ nhõm, chán, sung sướng quá chán, rồi dùng cái thế gian này để nhiều người nó cần mình, thì mình nhảy xuống, cũng như là khỉ xuống cặp chân, cặp thét rồi này kia kia đỡ, rồi gái duyên rồi ở lại bị kẹt xuống. Rồi hoa xanh xanh bị kẹt rồi xanh ra ác y. Nó không ngờ thế gian mà động loạn sẽ đến nỗi sẽ chết giết. Thì lúc đó những người đó phải lấy cái trí thông minh của họ tạo bùa tạo phép, cho nên bùa phép đem xuống thế gian để giết người. Thì khi giới đó ngay ở Nam Giang, ở Lào đã sử dụng rất nhiều, ở Thái bây giờ cũng vậy, đâu cần xuống không giết cả gia đình người ta. Nó biết tên tuổi của anh rồi, nó làm chú bùa chú mỗi đêm, nó mỗi tụng mỗi làm cho anh đau thế này đau thế nọ. Tôi có một người bạn ở Việt Nam chia gia tài anh em mà không xong, rồi người mấy anh em nó ôm hết của người ta, rồi mấy anh em dẫn đi qua Thái cầu bùa mà bên Thái khi tới giờ mà ta cúng á, ta đánh một cái chu đánh cái bùng mà là cái người ta nghe cái bùng liền nhào lắm. Có một hán gian của người Đào hồi xưa mà giàu có lắm ở Việt Nam mà nó không cách gì chữa, xuống gặp ông tư cũng nói không. Vì bạn quá tham, bạn cứ trả cái của lại cho nha, thì cái bùa đó mới không có hiệu nghiệm. Mà đúng giờ, đúng 11, 12 giờ là bên kia người ta cúng lên, người ta đánh cho bùng, là cái ngực nó nghe cái trống lớn lắm, nó phải nhào. Mà nói gì nói, nó cũng nghĩ định không chịu. Bây giờ không biết là sao cơ. Rồi cái nó muốn tu cái pháp này, tu công tư lấy tu pháp này mà không bỏ cái đó là tu không được. Bởi vì bạn ôm cái này và muốn tu cái pháp kia để giải cái gì? Ôm cái này làm sao giải được? Của thì bạn không giải và bừa thì nó bám bạn, nó đánh bạn. Không khác gì khu được. Cho nên những vị tiên xuống trần để làm nhiều điều tốt trên thế gian, nhưng mà những người đó đem ra tán mạng, thành ra mất tội nghiệp. Ngay ra cái tàu là gì chứ? Những người tiên xuống làm sách bói rồi này kia cái nọ rồi đè đầu người ta lấy tiền, những người đó bị hết. Chứ trước tiên ở bên nào, như đệ tử của Lưu Ba Ôn được nhiều lắm, biết quá khứ biết dị lai được biết nhiều lắm, nhưng mà làm vậy hết. Thành bệnh, không có mấy người chơi nữa. Xuống trần bị hết. Cho nên hỏi hồi trước, Trung Hoa có phải tự do, sung sướng, hưởng thụ, nhưng mà bị quá thái, cho nên bị sụp đổ. Cũng kể cả Việt Nam cũng vậy, hồi đó cũng tự do nhưng mà quá thái. Năm thê bảy kiếp nhà lầu tùm lum, không kể thành danh, thì phải đi đọa. Cũng một vị tiên vậy, xuống trần để đổ tha, nhưng mà hại tha, đâu có được. Thì phải bị anh đại nạn.
Dạ, con xin nghe kính cảm ơn thầy, tôi giải đáp đó. Và thưa thầy, câu hỏi tiếp. Từ ngày Phật Thích Ca ra đời, và ngài đã dùng để nhãn nhìn rõ từ cái ngày cho tới ngày mạt pháp làm số là mấy ngàn năm. Thì kính thưa thầy, biết rõ rằng thời hoằng pháp theo cho cái thời mặt pháp là trải qua ba bậc. Như vậy, thiên đình đã rõ sự diễn tiến của thế gian theo luật sinh trụ hoại diệt. Thì trong thời gian đó, trên thiên đình tiếp tục gửi những người tôi, những người vật xuống trần để cứu trần, cứu nhân chúng, cứu chúng sanh. Thì kính thưa thầy, vì là từ đó đến toàn năng và toàn giác mà vẫn để những vị xuống trần thất bại và không thể làm cho chúng sanh vô minh thức được. Mặc dù qua cũng thượng đế giảng sinh lý, con đã hiểu được phần nào. Thiên cơ thì chúng con không hiểu nổi, nhưng con tự hỏi là làm sao bao nhiêu vị tiên xuống trần lại tiếp tục bị đọa, tiếp tục bị đọa. Thì tại sao không đưa những vị có khả năng hơn xuống trần để đạt thành công, cũng như ở trong trời. Nếu họ bỏ một vị trưởng tư đó không có khả năng, thì sẽ nắm vị có khả năng hơn để mà là hoàn thành công tác chứng tư năng.
Cho nên tam giới là sắp đặt bởi thượng đế. Mà tam giới ở thế gian còn có lực đi đường, mà thượng đế không có lực chặt thì không ai chưa bằng thượng đế. Tam giới vượt qua được. Ở trên đến lúc nào thì gửi xuống trung thiên, thì trung thiên đến lúc nào thì gửi xuống thế gian. Phải âm. Đó. Thì đối chứng lực được ra sự đi liền. Mà vì chúng sanh hiện tại, anh trời ông thấy, qua ông thức tâm chứ. Ông để nó ra chứ, xanh nó ra cái chút xíu, cái phục máu cái chút xíu, ông bỏ bật giọt máu thôi. Không, rồi lần lần nó thành cái hình thủ của đi lên. Hồi trước nó không biết nói, bây giờ nó biết nói. Rồi nó không biết học hỏi, bây giờ nó biết học hỏi. Nó không biết lấy vợ lấy con, nó không biết thân thế duyên hành đạo. Nó không biết thế ông trời để giữ được quá qua sinh sản. Bây giờ nó biết. Ông thấy nó đang tiến. Ông thấy nó đang tiến. Nhưng mà được lúc nào ông sắp sẵn. Mày làm bậy thì cho mày học bài nặng chút. Chứ ông không có đọa đâu. Nói đọa là mình ở thế gian thấy rằng đó nó xuống địa ngục đọa chứ. Thằng đó nó xuống địa ngục rồi. Nó chịu tội rồi nó xuống linh hồn thôi ông lại. Cho mình thấy cái cơ cấu chim cơ hoa hoa xanh xanh biến chuyển vô cùng là điều rất khá đặc hết. Cho nên sai một lưu đi một dặn, đi lâu hơn nhưng mà cũng trở về được. Anh thấy không? Thì những điều có khả năng và những điều không có khả năng đều phải ra cái trường thi này. Hỏi những điều có khả năng ở đâu? Bây giờ anh đi vô chấp thổi. Anh ung tử làm nghị sĩ đi. Anh học giỏi đó. Tinh thần giỏi lắm. Mà ung tử khi nào nó không có ai mà bỏ phiến cho anh. Mà cái thằng lóc cho anh. Nó mà học thương giỏi hơn anh. Nhưng mà ra sao anh đã bỏ phiến. Hỏi với những vị tài giỏi xứng trần ở đâu. Những vị đó không có hiện những pháp không. Những vị đó chọn nhân tài cho. Thế nhà. Người đó nó ra, nó đứng ưu ơ, nói đầy bạ, nó nói. Chính người trước ông ta tê, ông nói dịch thượng đế không mà ông được làm đấng thánh. Phải không? Thì dù ông nói rằng dù chân tự hơn chưa, không phải ai bầu hết. Dù ông nghĩ sử nói không ra cái gì hết, người ta bầu. Lục chi tiên, người ta làm gì? Thăng cho cái khối này. Cho nên cái trần tiên hội là cái quốc hội, một nước gia, quốc gia nào cũng có cái trần tiên hội. Có cái cơ hội là quần thiên hội. Mà những người có tài xứng thay thượng đế chọn. Những người đó thường có xứng cơ. Xứng cơ đức ở tài đại. Xứng. Câu là xứng. Những người đó thượng đế chuyển xứng để làm lập lại trật tự. Thì phải được chọn. Có chứ. Có những người rất có khả năng. Mà những người đó khả năng là chọn những người ra thử cách. Có khả năng rồi có đạo đức, nhà mà nó ứng chuyển phía sau đó để cho người đó được. Ra nó đâu có người ta tin đâu. Anh thấy cũng mắc mũi tai miệng cũng học trong lớp đó mà cái âm nó ra nói người ta nghe mà âm chưa nói không văn anh nghe. Anh thấy không? Có hết, có người có khả năng xuống, không có khả năng được tâm thức. Trên người quả để dẫn tiến tới đạo pháp. Đều có trật tự. Cho nên chúng ta ngu thiệt, nhưng mà kỳ thật chúng ta đã khôn thiệt. Hồi chúng ta ra đời chúng ta biết gì đó. Ngày nay chúng ta biết phân trả và nói đạo pháp. Người như chúng ta khôn lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy đạo pháp rồi, chúng ta thấy cái biển rộng quá, chúng ta thấy vẫn còn ngu. Biết được ngu và chịu ngu, người đó mới có tiền, có cơ hội học và có cơ hội tiền. Cho nên chúng ta đang ở trong vô ngu, mà các bạn đi lên tới cao cách mấy, các bạn cũng thấy bạn, các bạn ngu, các bạn thấy hành thức. Cơ cấu của Thượng Đế đành lập sự cân bằng, tiến qua cho tâm linh, không ngừng nghỉ và rất có trật tự. Cho mình người phàm nói ông Thượng Đế, anh xâm ra xuống đây chứ. Xâm xuống đây làm con người rồi gây lại ông người này chưa thế nào rồi, để sao ông chứ ông xuống nó nhiều ngàn cỡ, ông làm gì mới thử nha. Không phải đâu. Ông làm có trật tự, giờ nào ông xuống ông nhé. Và giờ nào ông thả trôi để cho mình tự đi. Chứ người đã nghe lời Thượng Đế giảng. Chứ người đã biết rằng ta đang sống với Thượng Đế. Nhưng mà bao giờ gặp được Thượng Đế. Chỉ có người thật sự tâm đạo mới thấy được. Ta chỉ tiếp xúc với Ngài được. Mà nếu không có tình tâm, không bao giờ tiếp xúc với Ngài. Cho nên chúng ta chạy đầu này, chạy đầu nọ. Mình nhờ cái kẹp mà cứ tức lên chúng ta mới tiến. Nhờ sự đậm loạn, sự kích động đó chúng ta mới tiếp cận. Và thấy giá trị con này nhiều. Và chúng ta thấy ta là con này. Ngài đã tha thứ chúng ta rất nhiều. Thương yêu chúng ta rất nhiều. Để chờ chúng ta trở về. Và ta đối xử như một bạn đạo. Khắc khe không được. Chúng ta phải theo thiên hành đạo. Để tha thứ và thương yêu bạn đạo ta. Một ngày nào người bạn đạo nó sẽ về với chúng ta. Và đem cấm hướng những chuyện hay ho và xây dựng cho chúng ta. Và muốn làm chúng tự như nó cũng vậy. Tôi phải biết tha thứ và thương yêu. Thì chúng ta biến kẻ thù thành bạn. Chứ không biến bạn thành kẻ thù. Chúng ta thấy rõ chưa? Ở Việt Nam chúng ta biến bạn thành kẻ thù. Thành được càng ngày chúng ta bị cực nước đá càng ngày càng tan. Và không chứa nổi. Bây giờ chúng ta tin, chúng ta biến kẻ thù thành bạn. Thì chúng ta sẽ có cái siêu năng đó để truyền đổ tâm thức của bạn ta. Bạn ta mới thích tâm. Thì chúng ta không nên dùng cái gì mà áp chế và đè nén họ. Thì biến bạn thành thù thì chúng ta làm tránh thủ cái gì? Tôi cái gì? Chúng ta sự thảm bại. Và tâm ngay. À, cho nên người tu vô vi trước kia chúng ta đậm loạn. Chúng ta thấy người bạn đối xử chúng ta không tốt, chúng ta không chơi. Ngày nay chúng ta mở ra được rồi, chúng ta thấy thằng đó nó cũng có khả năng như tôi. Vì không có ai chủ nó thôi, tôi chủ nó mở ra rồi nó sẽ làm việc như thế. Thì các bạn thấy các bạn từ nay càng dài, đường đi các bạn từ nay càng thơm đang và không có bị tắc nghẽn nữa. Thế đó chưa? Cho nên các bạn học cái khóa tu vô vi này một khóa cho tất cả các khóa, các bạn. Cố gắng tu, nghe những lời giảng tu và thực hành cho đúng. Vì các bạn không thành Phật, tương lai ở trong luân hồi sẽ là một vị lãnh đạo. Chứ không phải thành Phật. Vì mình đứng về cái chất tư của các bạn không đi tự. Đừng nhìn tiếng tâm linh, rất trách nhiệm. Mỗi người chúng ta càng tu càng thấy cái trách nhiệm đối với chúng sanh đối với nhân loại. Chứ không phải chúng ta ăn chơi đâu. Tôi ngồi nhắm mắt về ăn chơi không có trách nhiệm đối với nhân loại. Chúng ta có cái áo bận. Chúng ta có trách nhiệm thời gian cả trang này. Cảm ơn với mọi người may mặc cho chúng ta. Chúng ta có những ăn đó. Chúng ta phải có trách nhiệm phải thả. Chúng ta ý thức được rồi. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với tất cả. chúng ta mới có cơ hội tiến qua. Cho nên các bạn học cái khoa học tư duy vô vi là trở về cái căn bản của nội thức và liên hệ với Thượng Đế, thì các bạn mới làm được như vậy trong một lúc và không có bị chặt nhẹ.
Chúng ta có cái dạng về cái câu hoàn toàn, chúng tôi xin lỗi cái câu hoàn toàn là câu hoàn toàn nó cũng như cái nạn mơn của con người. Khi mà tôi biết rõ thì dần câu, dần chất, nó phân ra chất con người. Cái đó cũng như hồ sơ, như tối trong mỗi một ngày thảo tâm chặt trong dưới đất, nó phải phản. Ở dưới đất thấp phải có, mà trên cao cao thì phải có cao. Ở dưới thì phải có cơ hoàn đó. Đó, căn cứ cái đó, để xác nhận này. Mình nên tại thế có quy định. Tự nhiên hồ sơ trong cái gì tư, ưu nhiên. Cho nên dồn cái cây đó, màu sắc biến đổi. Là mạng ngôn của người đã thế này. Tâm cỡ dịch co tan ra được. Nhưng người đã còn hòa tâm.
Cái câu hoàn toàn nó ở dưới âm phủ. Thì cái sao nó chế vào mọi người à, mà người ta coi tự vi là cũng khó tư ra.
Có, trong câu thì sao? Cái sao thì là hợp tư câu đó. Tuyệt thủ thì phải có cái căn cứ, bởi vì nó là ở cái thấp và cái chậm. Thì nó phải dùng cái chậm để nó dì chậm. Còn cái căn kia thì không nhẹ. Về biển thì nó phải dùng biển. Cho nên cái sa mờ thì mạng cũng là bệnh nhau rồi. Về phương trí tỉa hay này chứ cái nó. Hồi xưa vì chúng ta sẽ căn cứ xa mà bệnh mạng. À, căn cứ sao mà thương ra nguồn gốc người mà ý hay làm bệnh anh hùng hay là chủ nhân để tìm ra cái câu hỏi này khó căn bản của nó.
Như thế nào là vô thượng thiên linh và những chứng nghiệm như thế nào là cái sự sức mạnh của sáu chữ vật tự A Di Đà, thì cũng muốn hỏi anh Công là nhiều khi không phải là gì á, tại tôi nghe bạn đạo nói anh sẽ còn gì ấy nhiều, cho nên có kinh nghiệm thành tôi hỏi anh về trường hợp của tôi đang có mặt tội đó, là nhiều khi tôi tìm tôi sẵn mà tôi ngủ, thì trong cái giấc mơ đó tôi thấy tôi chỉ cho những cái chỗ mà gọi là nằm nóng hay phải bàn hay hoặc là những cái chỗ mà nguy hiểm á, thì nhiều người họ biết đi, nhưng mà tôi nghĩ trong mặt tôi là tôi có tiếng này và tôi nghe thầy và ở trong văn hoặc trong văn nhưng mà giảng nói hoặc thầy đã giảng rằng khi mà mình được thường niệm hoặc là vô định niệm rồi thì không có cái gì mà hại được mình hết, thành cái ý tôi như vậy cho nên tôi đi vô những cảnh đó thì không sao hết. Thế thì khi tôi thấy những cái người thầy mối đó hoặc là những cái vị pháp sư đó họ nhìn thấy họ đánh được, nhưng mà tôi thì không có ý hại họ, không có ý tại vì nghĩ người tôi không muốn hại họ làm gì. Nhưng mà họ đánh tôi ấy, thì vì không biết sao mà tới cái loạt bên tôi ấy, là sang rãn. Tại vì cái lúc đó là tôi nhớ là mình ngồi như là Phật ấy. Thì cái sự mà sang rãn của những cái vị đó dù nó không có thật, nhưng mà có thể là có thật thành tôi hỏi anh con tôi nên nghĩ thì tôi có mang tội hay không. Nhiều tôi không hơn tôi.
Cái trường hợp của anh ấy, tôi cũng khi mà xuất chiếc cũng vậy là tôi cũng có dùng những sáu tinh năng môn giải pháp để đánh mà anh đánh mà anh về mà tôi không biết khi mà tôi gặp những đó thì tôi cũng niệm được rồi đi lại thì nó cũng mất mà tôi không biết đó là có tội. Anh nói
tâm kiến từ người này mà tâm kiến người kia đó là khi mà đã khi gì nha. Còn tại sao những Nam Mô Di Đà Phật và những phần đó nó lại đã? Cho nên cái Nam Mô Di Đà Phật là cái phúc hòa được mở được không? Thành ra khi nó tới thì cái hào quang nó kéo lên hết sức của nó thì nó phải ngã về của chính nó. Cho nên tương lai các bạn sẽ gặp con quỷ tới bóp cổ đâu. Chắc có sợ, chắc có tư tâm thiên tịnh niệm Nam Mô Như Đà. Thì nó kéo lên Nam Mô Như Đà Phật, các bạn có thể vượt qua ba cõi tam giới. Thì cứ đi thẳng, cứ đi lên, sau đó nó hết sức rồi. Tự nó hết sức. Con quỷ là đi tới từng đó, không qua khỏi mặt trời được, nó phải hết sức. Lăng hết sức. Quy lệ của nó, chứ không phải tan rã. Trường hợp nó tan rã, và có thể nhiều năm mới khôi phục, là khi bạn muốn cứu nó, mà nó không có phục tùng bạn, và trở lại nó muốn hại bạn, lúc đó bạn nhìn nói được không biết là nó mới tan. Nhất khức là bạn thấy rằng, vì khi của chúng ta, mỗi đêm chúng ta làm pháp luân thường diễn là thâu lại nguyên khí của các cảnh vô vũ trụ, là chủ lực sanh tồn của bạn lực, mà tập trung thổi một cái đối thủ của bạn. Kinh nghiệm đó tôi ở mặt xây, ở nhà của chị Mã của anh. Chị mới mua căn nhà, trong nhà chị thờ rất nhiều, những hình Phật đồ đại kia trên nó. Tôi luôn luôn ngang, tôi nên những hình này không có Phật nhưng mà có tiền. Thì bà chủ nhà đâu có tin, bà nhà giàu bà buôn bán, làm sao nhà bà thờ Phật mà ông nói chuyện. Từ lớn nước ông cho ông vô Phật tối nhất cũng ngủ. Rồi đừng có bị không. Thì đưa mình vô cái Phật nó là tối thui, tối nhiên mực, tối không thấy được. Tôi cũng bằng làm việc vô tôi ngồi ngủ. Vô tôi ngồi thiền cũng bắt đầu ngồi thiền. Thì thiền lên hai cái hình. Giá người Việt Nam. Thấy Pháp vui vui tội nghiệp. Tôi mới hỏi có chuyện chi tôi có thể giúp đỡ được không? Thì từ đó nó lớn lên một cách như là khủng khiếp. Hơn như bác sĩ nói là nó nhào tới, nó muốn hại tôi. Tôi nên đừng có nhận lại. Nó cũng làm tới, càng ngày càng lớn lên. Thì tôi nên dùng nội lực. Tôi nên nếu tôi nói không nghe, thì không nên chạy. Tôi thổi một cái đầu, bữa này nó lúc làm hại. Thổi tiếp lên, lúc làm. Tôi thổi luôn, bốn miếng bay luôn, không còn cây. Ngày mai tôi chỉ về mới định được là để kiểm bán hết. Từ đó căn nhà đã yên. Nhưng mà cái thức hồi sinh của hai người đó, hai con người đó, chắc lâu lắm mà hồi sinh. Vì nó cố ý muốn phá người hiền, cứu độ nó. Thì nó phải về thế đó. Chứ chúng ta không có muốn cả. Cho nên các bạn lên đây là làm pháp luân thường chuyển, lấy cái nguyên khí các con càng không vũ trụ hỗ trợ. Trong cái nguyên khí sẵn có cũng như thế này. Và để xây dựng cái cơ phần hồn, đi ra nhanh nhẹ, học đạo dễ dàng. Cho nên mỗi ngày, mỗi đêm chúng ta luyện này không có thua lỗ. Chỉ có lợi lập và nhiễu Phật thành để tiến mà thôi. Càng tu ma quỷ không nhập được, càng tu bùa phép không nhập được. Vì chúng ta đã mở cửa hướng thượng cái không có tức là tranh chấp. Còn người ta không có tranh chấp là đi theo kinh. Mà người còn tranh chấp đi theo tại. Thế thì thế này. Cho nên các bạn cứ giữ cho nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Đó là một cái nghệ chuyên môn, đó là một chuyện pháp. Từ đời lãnh đạo các bạn, bạn sẽ thông suốt không bao giờ gì. Cho nên chính mình, hai người này đã xuất ra, gặp mặt nhà quý biết nghề gì. Có dạy cái mùa nào cho các bạn không? Không, chỉ niệm Phật thôi, thì nó phải thật.
Em muốn nói ra về cái phần tu tập của em. Thì đối với gia đình em á, bà xã rất là nhiệt tình, rất là dễ thương. Coi như ai gặp tới bà xã cũng nói là tu người rất là thiện dễ thương. Giờ em cũng thấy như vậy. Nhưng mà một thời gian em tu cái pháp này, bà xã từ từ đổi tánh. Nhưng mà không phải đổi tánh gì. Lúc nào mà em thấy mà mình thấy trong người mà nhẹ rồi đó, thì bữa đó nó có chuyện rồi. bữa nào mình lấy con người nó nhẹ, mình thấy tu tập nó nhẹ là bữa nó có chuyện rồi. Mà bà cả từ đó giờ nó thiền, phải nói là cái gì em làm không cho làm, thương chồng lắm. Nhưng mà tới lúc mà mình thấy con người mà nó nhẹ, lúc con vua mà nó nhẹ rồi, ngồi nhiều khi mà ngồi mình làm pháp luân thường chuyển ngày hay là lúc nào rảnh mình làm, nó đạt luôn, nó đá luôn, đá luôn, nó dữ luôn. Nhiều khi nó thấy cái gì mà nó hồi đó là nó còn chết. Nhưng mà tới khi mà mình thấy mà bữa nào mình nhẹ rồi cái gì mà cải tạo một xíu đi, ví dụ mà cuốn sách như vậy đó, nó đá, nó kiểu nó kêu mình kiểu nó đánh luôn. Thấy không? Cái đó là coi như mình thấy cái đó. Em nghĩ cái đó là cái bài học để mình thử thách để tiến lên thôi. Chứ em thấy thật sự mà nói, với em biết rồi, thì nếu mà em không tu tập cái pháp này thì không có đánh đổi gì. Nhiều khi mà mình thấy vậy không có trước mắt, thôi đã, nó đâu vậy? Mà lấy dẹp, tại vì em thấy cái đó nó không cần thiết. Tại cái đó là cái bài học của mình thôi, hay là mình làm không vừa lòng đó thôi, thì em thấy là dẹp hết. Như giả lại cái gì mà trên lúc đó là nó chửi mà nó la ôn sụn. Thì nó chửi la xong rồi nó thôi, vậy hết giận rồi thôi. Vậy thôi về, tại vì mình thấy đó nó không cần thiết. Và giả lại cái đó cũng hình như cái sự thử thách của mình nữa. Mình đâu có chắc là mình không có nghiệp. Mình cũng phải mang cái nghiệp thân và nghiệp tâm của mình. Đây là mình học hỏi cho mình. Cái thì mình gỡ, sáu gỡ những cái nghiệp của mình. Ví dụ bây giờ mà mình thấy bực mình thì mình giam thảm cho mình thôi. Thì ví dụ bây giờ nó đá cái đầu đó, hay là đánh mình đánh lại. Thì chính đó là mình giam thảm cái phần hồn của mình rồi. Mình đây là đang học hỏi và sửa chữa mà. Đó, như ví dụ nó liễn tùm lum tới đây, nó đâu vậy? Mau em cũng phải vậy. Nói đây bà trả nghe chắc buồn giận lắm. Nhưng mà có sao nó vậy luôn, từ ngày mà tu cái pháp này em thấy. Nhưng mà khi mà ngồi lại một thời gian á, thì dạ lại xin lỗi đó em làm một cách sai quá người ta biết, xin lỗi thì cái trong cái lúc đó em nghĩ là cái đó, các bài học đưa đến cho mình, các bài học thấy đến cho mình, có mày chịu học hay không, mày có chịu học không, thì em thấy, ô phải rồi, học, em đang học mà.
Tôi nhớ lại thầy nhắc nhở mình qua rất nhiều cũng đang nói là hoàn cảnh là ân sư, con mình là thầy mình, chồng mình là sư tổ của mình, thì mấy người đó là đưa ra những cái hoàn cảnh để cho mình học. Thì nếu chị muốn cho cái bài học đó làm nghiệp thì luôn luôn thầy dặn là bất kỳ mọi việc gì nếu mình cứ quy lỗi cho mình là xong hết cả. Thì như vậy, mình nổi hay là mình phải gì, người khác cũng biết. Thành ra mình cứ quy lỗi cho mình để mình tự sửa, làm mọi việc đều xong. Và cái câu mà thầy nói đó, coi như là cái phương châm đỉnh đầu tôi. Thế mà khi mà con mình đã gọi mẹ cho con đi để làm, thì mình nói rồi, ân sư ơn. Thầy mình đòi đi đây, thôi để cho thầy đi, thôi rồi đi. Thầy bảo ông chồng không ra lệnh nữa thì mình nói rồi, thôi đây cũng là lệnh đây. Vì mình lấy đó hoàn cảnh để mà mình điều luyện mình. Thì nếu coi đó là những cái hoàn cảnh để học hỏi, thì chị cũng đừng nên buồn. Bởi vì buồn chẳng có lợi gì. Như vậy có giải tỏa được tâm tư như chị Tâm, nếu không thì xin thầy cho chị Tư.
Cho nên trước khi bước vào tu, chúng ta đã chăn đời. Cho nên đặt nặng con đường giải thoát. Đặt nặng con đường giải thoát là phải lui về thanh tịnh. Nhưng mà trong trường hợp tu, trên đường tu, chúng ta thiếu thanh tịnh. Cho nên ân sư nó mới đẩy ta về thanh tịnh. Những sự kích động và phản động, phản lực lại tâm ta là đẩy ta lui về thanh tịnh. Khi mà biết lui về thanh tịnh để sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu, thì cái hạnh tâm bộc phát lượng hạnh gia tăng sự tự tục, pháp thị sự lưu đẩy trong thực hành đó. Cho nên những người tu của Bồ Đề phải gặp những cái tình hạnh đó. Và để thấy rõ khổ là gì, khổ là nghiệp, mà ai nhận nghiệp, chính ta nhận nghiệp. Thì chúng ta hòa tan trong khổ, quán không khổ, đâu còn khổ nữa, đừng từ chối cái khổ. Và hòa tan trong khổ đúng, cái này được. Nghịch lại với tôi đúng, đây cũng là chân lý.
Tôi thiền 12 giờ, họ thiền 9 giờ, họ thiền 7 giờ cũng là chân lý thích hợp, hợp cho chiều hướng đó. Để tôi xem chiều hướng đó phải hay là chiều hướng 12 giờ phải, cũng là bài học đang so sánh cho chương trình diễn vậy. Cho nên mỗi người có một thân khác nhau, mỗi địa thế khác nhau. Bây giờ chúng ta 12 giờ kia, thì bên tiên lực tâm nó là 3 giờ sáng như vậy. Thấy không? Đó, trên mỗi chỗ, mỗi cái tánh, mỗi cái địa chất, mỗi cái tánh tình là khác nhau. Người nào thích đâu thì đã đi về giờ đó, nhưng rồi nó sẽ sửa lại đúng tiêu chuẩn trong lúc nó nhẹ. Cho nên chúng ta có giống da già, giống da cắm, giống da đen. Vì cái địa thổ thu dụng cấu trúc thành cái thể xác và khi trượt khi thành của một địa phương cấu trúc thành một cái thể xác, nó có cái hình ảnh khác nhau phân biệt mà từ đó mà ra. Cho nên con người không quên nguồn gốc chỗ chôn nhau cả chung. Rồi con người muốn câu đi nữa thì nhớ về nguồn cội là đi đến chỗ giải thoát. Mà đi vô cái giải thoát mà ta còn chấp như này như nọ thì cái nghịch cảnh nó phải dội chúng ta. Thì đương nhiên chiếc thuyền bát nhã giữa biển cả thì phải bị sóng. Mà sóng nhồi nhiều chừng nào chúng ta mới thấy giá trị chiếc thuyền chúng ta có khả năng tự về bên cha. Khi mà chiếc thuyền không chìm thì chiếc thuyền sẽ trở được nhiều người cùng đi. Cho nên cái cơn khảo đảo của gia càng là không khác gì sóng nhồi. Mà sóng nhồi này chúng ta chịu đựng được, chúng ta sẽ cứu tất cả. Cho nên cái hạnh của chị muốn tu, muốn cứu đời và ý chí chị đã cầu nguyện với người trên rằng con giải thoát, con không muốn làm con người nhưng mà phải cứu độ chúng sanh. Cho nên nhân cái cơ hội này, chúng ta nhờ sự kích động và phản động, cho nên nó đưa ta về thanh tịnh và ta phải truy tầm chân lý trong ta và chúng ta làm chi lý sống trong lễ tâm rất vững vàng để hỗ trợ mọi người ở xung quanh.
Nhà mình thì hôm nay cũng lâu giờ cũng đâu được nhiều người. Tôi muốn biết sơ lược về pháp lý vô vi này rồi. Vì sao? Là thành cái pháp lý vô vi này có lợi ích cho cá nhân như thế nào và kết quả là làm sao và tương lai như thế nào và đại như thế nào cho thấy phần xác và phần hồn. Xin anh trả lời.
Thưa anh có thể cho biết là anh có đã hay qua cái pháp này bao giờ chưa?
Chưa thì nghe nói thôi.
Dạ thưa anh, trước kia thì thực sự ra tôi cũng chưa có hiểu gì pháp này lắm. Nhưng mà thật là đây là một cái đại hồng ân của bề trên đã chiếu cho tôi. Thành thử tôi là cái duyên may, tôi gặp được một anh bạn. Và anh bạn đó là anh Hiếu. Thì anh bạn này, thì sự thật ra đó, thì hai cái không có chuyển cái pháp lại đến tay tôi. Mà tôi xác anh để cho tôi nói về cái lai lịch, tại sao mà tôi muốn có cái pháp này. Và cái pháp này đã giúp ích cho tôi tiến triển về vấn đề tâm linh và vấn đề cái sự ăn ở chân tục của tôi và bị vọng động như thế nào. Tôi là một thanh niên sống thật là không có đúng của một con người, bởi vì tôi đã phạm một cái tội rất nặng. Cái tội đó là cái tội sân và đa kê. Cái tội của tôi thứ hai nữa là sống cứ lay rất như vậy. Trước kia tôi tưởng rằng tôi hào hoa phong nhã, tôi đi lên nào lên nọ như kia, đi dậy và tôi hạnh diện, tôi sẽ đạt được cái sở thích của tôi tưởng rằng đó là một sự sung sướng của cái cuối cùng khi mà tôi muốn làm cái việc đó. Nhưng mà sự thực ra đó, thì cái cuối cùng là tôi cảm thấy tôi rất khổ, khổ ghê gớm lắm, không lúc nào cái tâm của tôi nó được an lành cả, lúc nào nó cũng ở trong trạng thái thật là khổ, không biết cái khổ tôi tả vào đâu hết. Thì có một hôm, tôi đi trên xe, tôi biết kêu chờ ở đây, tôi tự nhiên tôi buồn, nhìn tôi kêu, và trên xe đó là có một người con của tôi, cũng đã khoảng trên 20 tuổi và một người bạn thân. nói rằng tôi kêu rằng trời ơi, không có ai hiểu tôi hết, có trời Phật hiểu tôi mà thôi. Thì tôi chỉ nói như thế, tại vì không thể ai hiểu tôi hết. Thì đến một cái ngày đó, cái sự sợ của tôi cũng vẫn ở trong cái tình trạng và đi tới đi lui, sống với bạn này, sống với bạn kia, rồi cả ngày lúc nào cái tâm của tôi nó cũng rối loạn. Và cho nên hôm đó tôi đi về nhà cùng thăm gia đình, thì vợ con tôi không có sống với tôi, sống ở dưới cắt sổ, và tôi sống với một người vợ khác, một người vợ hai. Trong lúc đó tôi về thì tôi quỳ ở trên bàn, trong một bữa ăn tôi lại thấy có một cái tập giấy, và tập giấy này là in vô vô mà lại vẽ cái hình, rồi lại chỉ cái cách tôi thu tiền. Tôi mới thấy tôi là đang tiền không thu. Hồi xưa tôi chỉ nghe nó láng có anh thể tiền, tôi tưởng cái chuyện đó là chỉ là chuyện vớ vẩn không để ý tới. Nhưng tôi lại tò mò, tôi cầm cái tôi đọc. Khi tôi đọc rồi á, thì tôi hỏi cái này ai đưa, cái này ai đưa cho em thì dùng. Tôi hỏi nhà tôi như thế. Thì rồi tôi nói rằng cái này nếu đó cũng thấy tôi cũng như là bận nhá. Chỉ thực nhà tôi cũng giống nói là cái bận của nhà tôi thì tôi biết, bởi vì tôi biết nhà tôi rất buồn. Buồn vì một người chồng suốt cả 20 năm lấy một người chồng gì đang trả hết người đàn bà này, rồi đến người đàn bà kia, mà cứ như thế để mà chịu, để mà chịu đựng mỏi mòn trong mấy chục năm và không thấy chồng mình tĩnh tâm một chút nào cả. Và lúc bây giờ tôi được hoàn toàn trần trường. Tôi hỏi thế rồi tự nhiên tôi đi làm, bởi vì tôi ở xa, tôi mang các cái tập đó, rồi tôi biết một tôi biết làm tự nhiên tôi tập qua cái đó, rồi mới tìm hiểu trong đó. Rồi cái hôm sau tôi trở về, rồi tôi bảo à, tôi thấy bà xả tiền như thế này lại sống với ta. Tôi mới thực sự là à, thế ra Đức Phật trong suốt thời gian 6 năm trời ngài ngồi tham thiền theo cái pháp này, theo cái kiểu như thế này, từ này xả tiền. Và cho nên tôi cứ linh linh rằng cái tai của ngài đã sao được to như vậy, chảy xuống và lại đẹp như thế. À, thì ra cái pháp này là cái pháp của Phật. Phật thì Phật đã đi, nên ngài đã giải thoát đến như thế. Vậy là ta cũng không bị ảnh hưởng gì đây. Tôi mới trở về, tôi tìm là ông Đạo Hiếu. Ông ấy mới cho tôi hỏi rằng bây giờ anh có thể chỉ cho tôi được cái đó không? Thì anh ta rất là vui vẻ. Tuổi thì cũng nhỏ lắm. Mà sao thế anh ta vui vẻ? Anh ấy chỉ chú với chú, và nhà mình cho chú cái này để chú coi. Thì tôi được cái cuốn đó và là một bó vật thể đại. Anh cho tôi đọc qua, mình nhờ lên cái cuốn đó. Thì tôi đọc thấy ở trong đó, tôi đã bắt đầu tôi hiểu, không hiểu là vì lý do nào. Mà tôi cứ đọc tới rồi tôi thấy tôi thích tôi tham hoài. Rồi tôi tham như vậy, tôi bắt đầu tôi thiền. Thì một thời gian thì bao nhiêu tất cả những cái gì. Thứ nhất là những cái tánh xấu của tôi từ mới hiện hiện. Trước kia bao nhiêu tánh xấu thì tôi cho tôi là một người chết rồi, không ai hơn mình hết, nhưng mà từ thực toàn là tánh xấu không. Rồi tôi mới trở về là cái con người cá nhân của tôi kiểm soát lại, tôi thấy là hoàn toàn tất cả tôi đã sai. Sau khi tôi hành một thời gian vài tháng thì cứ từ từ cái này nó thay đổi thật sự. Một cách lạ lùng không hiểu tại sao tôi trở về với gia đình, tôi cảm thấy một cách nhẹ, tôi khó nói một cách nhẹ nhàng, không có cách, không có cấu kỉnh như xưa. Những người bạn tốt lòng chung và sợ của tôi hồi xưa, khi mà họ đến với tôi thì họ có những cử chỉ đùa thôi, và tôi bắt đầu tôi đã quạo rồi. Cử chỉ người ta đùa vỗ lên đầu phải là tôi không chỉ mà tôi nói mày vỗ lên đầu ta lần nữa là ta đâm mày. Có những chuyện nghĩ sống và dũng cảm như vậy. Tôi thời gian sau tự nhiên cái họ vỗ thì cũng chẳng thấy sao, vỗ thì cứ xè. Và đôi lúc tôi thấy dần dần cái cánh tôi cứ đổ dần. Và tôi đi trở về, tôi cảm thấy tôi phải hối hận, tôi trở về với chính bản thân của tôi. Rồi tôi mới dọn dẹp con đường, tôi bước sang pháp lý vô vi. Vì tôi biết được tiên nếu đã nói sơ qua mà tôi đọc qua sách từ, tôi tiến tới con đường để tôi tìm cái chân tu. Để cho tôi còn chữa cái tội lỗi mà trong bước xuyên suốt mấy chục năm đó, tôi đã phạm phải. Bởi vì tôi càng ngồi, tôi càng thấy cái tội tôi đang. Cũng chẳng thì chuyện tôi làm, đều là tội hết. Không có cái gì là một cái thanh hết cả. Từ hôm nay tôi đưa tôi vào thế mà tôi trở lại với quân tình. Và nhờ cái pháp này mà tôi bắt đầu đổi nốt, tôi cảm thấy gia đình tôi trở lại hạnh phúc. Chỉ có một tuần lễ sau thôi là con tôi tự nhiên hai đứa bước vào và cùng chung con đường đi với tôi. Và 2 tháng sau, khi lúc mà tôi có những cái trở ngại ngồi thăm thiền, thì tôi có gặp qua được một anh bạn và chỉ cho tôi gặp được Đức Thầy qua điện thoại. Tôi có trình bày qua cái vấn đề công phu mà tôi gặp trở ngại trong vấn đề ấn chứng. Thầy có chỉ tôi dặn khuôn tôi một lời rằng, anh trai rồi về ở Trung Minh trong 6 tháng. Thế tôi thấy được à, bây giờ anh trai là cũng rất tốt cho cái người tu hành chăng. Tôi về, tôi thực hiện và tôi ăn chay kể từ đó đến nay và tôi ăn chay trong suốt cái thời gian mà tôi gặp thầy vào khoảng tháng 2 và tôi ăn cho đến bây giờ. 2 tháng sau, những đứa con của tôi nó bắt đầu ăn chay. Mà hai cái đứa này hồi xưa nó còn cãi nhau, anh em nó đục đục ở trong nhà, không khi nào nó có cái hòa khí. Tôi đi về tôi nhìn thấy nó không có mắt lạ lùng. Rồi thời gian sau nó tiền, thấy nó gần nhau, sống chung nhau lạ lùng. Rồi tôi trở về tôi nhìn thấy vợ tôi đẹp hơn hồi xưa. Và tôi thấy là người đàn bà này hồi xưa họ sống với mình một cách đầy đủ, công dung ngôn hẹn. Họ phục sự mình, họ lo lắng cho mình. Họ mới cái bài ra như thế này là làm sao. Rồi bây giờ nó trở lại, nó thấy tôi đổ nốt. Tôi được cái pháp này chỉ trong vòng mấy tháng. Tôi bước qua rất nhanh, tôi đổ nốt. Tôi trở về, tôi sống cái trạng thái của con người thực sự. Và tôi tìm hiểu, tiến tới cái pháp vô vi giúp cho tôi bằng mọi cả tâm linh cho đến thể xác, cho cái sự sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Xin anh còn có cái điều gì hỏi thêm nữa thì anh cứ tôi sẵn sàng để giải đáp. Bởi vì đó là cái tâm tư sự thực của tôi mà tôi xin kể ra.
Dạ thưa, là lẽ như vậy là nó tốt lắm, nhưng mà còn cái lợi nào khác hơn cho các bạn thể mình và tiến tới thành tâm linh không thưa anh?
Dạ thưa anh, cái lợi ích nữa là cái lợi ích mình trở về sáng suốt. Tại sao phải sáng suốt? Bởi vì trước khi đi sáng suốt này, tại sao tôi lại phân biệt? Tức là trước khi tôi ngủ tối, tôi không hiểu, tôi không biết phân biệt được cái nghĩa này nó trúng, cái nghĩa này nó sai. Nhưng mà bây giờ thì tôi lại phân biệt được. Và bởi vì thế này, trước kia tôi có một cái ngủ, trước khi tôi chấm dứt cái người vợ thế của tôi, sự thực, cái sự mà cho tôi được hiểu biết để chấm dứt, thì hồi về trên cũng đã chiếu cho tôi vấn đề này. Về sức khỏe thì tôi ăn chay hoàn toàn không có thay đổi. Mẹ của tôi nằm xuống và ngủ, nằm xuống và khi mà trong thiền tôi là tưởng vào là ngủ rất là ngon lành. Bởi vì tôi không có phiền muộn nữa, không thấy cái gì phiền muộn nữa. Một phần nào đó là nhẹ nhàng cho cái bản thể của tôi. Thế thành ra, cái đó là về sức khỏe. Thế còn cái về sáng suốt thì tôi cũng đã được mở một phần nào. Bởi vì tôi nhận định thế nào là phải, thế nào là trái trong cái trường hợp này thì nó có được. Trước khi tôi trở về với gia đình thì tôi có bị cái sốc, tôi trở lại cái nhà xưa để tôi trao lại cái chìa khóa và tôi muốn đưa cho cái người đó vài trăm bạc để làm gì, và tôi nói vài lời cuối cùng của tôi để cho người nó cũng vui vẻ. Nhưng chẳng may đi tới thì vì cái sự đau lòng của người em khi mà một người bị một người anh rể trước kia bây giờ bỏ rơi, họ sẽ đau khổ. Thì có vì cái lý do đó thì tôi liên tiếp chuyển cho anh ta chạy ra cầm một cái ống nước bằng sắt để sau lưng và đánh lên đầu tôi. Thì tôi thấy như vậy, trong lúc tôi đang tiếp chuyển thì tôi cũng thấy người con của tôi chạy từ trong xe chạy ra bố coi chừng, và con của tôi bay lên dùng cái cạnh đập cái ống nước đó, ống nước đó rớt sang một bên. Quay đi rồi tôi không có nói gì hết, thì anh ta thấy tôi rất chạy theo và tập cái đầu tôi một cái nữa, nhưng mà tôi làm đỡ được rồi tôi chở lên xe để tôi đi. Thì anh ta chạy theo đạp xe tôi thì cũng cái vấn đề an toàn chưa có cái lần đi trên cao đó, cái xe đó tôi vẫn còn muốn đã làm sợ đập hư. Tôi quay lại tôi đợi cái xe để anh ta phải dừng cái ống nước, nó không đập xe nó trở lại đập trên đầu tôi. Tôi đã tắt được cái ống nước thì cái tay của tôi nó quá nặng, quá đau. Sau khi mất được ống nước thì tôi dùng sự thực trước kia tôi đã phân đổ, tôi có học qua về vấn đề vũ đạo. Thì tôi dùng vũ đạo để hạ anh ta nằm xuống đất và tôi rửa cái ống nước đó. Cuối cùng tôi đi bỏ, tôi buông, chọn xóm chạy ra cam, tôi chạy đi để cuối cùng anh ta chơi cảnh sát chết. Và lập trên bản nói tôi rằng là đến nhà này đánh anh ta, tôi sự thực tôi không có đánh. Và tôi không có đánh anh ta, và anh ta đánh tôi xong anh ta lại tòa. Và đồng thời anh ta đưa tôi ra tòa, cho tòa thì tôi phải chịu một cái án. Tuy nhiên về về thì xa xôi như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi bảo rằng cây này không bao giờ sợ chết đứng, tôi nghĩ tôi như vậy. Rồi tôi cứ để chờ cái tòa thử nhiều lần, cuối cùng tôi hiểu anh ta chạy luật sư làm sao, mà đổ hết cái lỗi đó là lỗi lên cho tôi. Và tôi phải chỉ đóng phạt đến 850 đô la cho quan tòa. Sau rồi tôi nghĩ, tự nhiên tôi nghĩ ra tôi là thiếu sự thực, và phân biệt quá như thế này là về cũng xuống tâm. Tôi đi tu. Và cái tâm này chắc chắn là không có cái đường gì. Bởi vì quan tòa đã không hiểu được, không biết được thiên bạch. Và cả cái ông luật sư trên cũng không biết được thiên bạch. Thế mà tìm cho tôi cái lỗi này để tôi bị quan. Thì tôi nhất quyết tôi bỏ cái đường trần để tôi tìm về vấn đề kinh nghiệm về trên. Chán chút mới có thể thấy được thế nào là quan, thế nào là phải, thế nào là trái. Vì thế tôi nên mạch rằng là tôi không có đo được gì. Tôi đổi thẳng hướng sang hoàn toàn về pháp lý vô vi, tôi tìm về bề trên, tôi tìm về cái sự siêu việt, cái sự siêu hình của bề trên sáng suốt. Bởi vì bắt đầu con người trần tục cứ tưởng học cao là đã thấy được sự công bằng, cứ tưởng học cao có thể giải quyết được sự quan lượng trên đời, rồi cứ lại nhìn về tôi. Tôi bảo, cái này cũng là lộ tạm gì. Tôi biết được, tôi phân biệt được, cái anh học cao cũng chỉ vì đồng tiền trần trượt mà đi đến cái chỗ làm cái luật không công bằng. Để cho một cái người vô học thức có thể xây dựng đồng tiền và để cho cái người đó đi sai được và xử không đúng. Nhưng mà đó cũng là cái phần của họ làm. Nhưng tôi về tôi truyền triệu là tôi là biết được, tôi phân biệt rõ ràng như thế này. Nếu ta không tham dâm, ta không động loạn, không tham mê sắc, thì ta đâu có dùng cái hào hoa phong nhã để đến tán chỉ của kia. Chứ thì tôi không được. Tôi sẽ trả thù hàng ngày, nhưng mà bây giờ là tôi được khác. Để tôi đến, tôi tán tỉnh chỉ của anh ta. Rồi tôi buông bỏ chị anh ta, để cái sự sốc đau khổ buồn tủi của chị anh ta, mà cho nên anh ta thích nổi giận, thích cầm cái tay đánh lên đầu tôi. Đó là một bài học bây giờ tôi mới biết rằng, đó là tôi tạo nghiệp. Tôi che theo cái nhân, thì tôi làm cái quả. Và cho nên tôi đã chấp nhận, và sau cùng, thì tôi nghĩ rằng trước kia thì tôi để trả thù người ta. Một năm ta không trả thù mày, thì hai năm ta trả thù mày không được. Ba năm ta gặp phải nó sẽ bắn. Đó là cái bản chất của người công nhân nó có như thế. Thành thử ra, sau khi đi một buổi sáng vô tình, tôi lật cái cuốn lịch lên thì tôi thấy trên đó Đức Phật dạy như này. Lấy ân trả ân, lấy oan trả oan, một cái chồng chất oan. Tôi mộng cái gì đó. Tôi bảo là thế ra. Nếu tại sao mà phải nói như vậy, thì ra tôi lại tự giải cho tôi. Lấy ân trả ân, nghĩa là mình cứ ở một cách hiền lành, mình đừng có thù hằn nữa, mình coi như đó là một cách hiền, một cái nhân mình đã gieo, mình chấp nhận. Nếu mình bây giờ mình trả thù họ cũng được, rồi đến một ngày nào mai mốt mình bắn cái thằng đó, cái thằng con của cái anh nó lớn lên, anh ấy sẽ tìm ai giết cha ta. Cái thằng vũ con mới ngồi đó, nó xuống cái này đó, thì cha nào nó lọt, cái đánh nó lọt xuống, nó bắn, nó chết rồi. Rồi lúc bây giờ nó mới đi trả thù, sẽ trả thù Vũ Quang Minh. Khi Vũ Quang Minh bị chết rồi, tiếp tục cái thằng con là Vũ Quang Minh lại mặc lại gây lên cái thù nữa, và bắt đầu đi trả thù cho cha, thành ra oán trả oán, thì cái chồng chất oán và lấy ân trả oán thì đương nhiên sẽ được giải tỏa cái vấn đề đó. Và bây giờ nó là cái sức mà tôi bước mạnh nhất qua cái cuộc này, thì xin anh hiểu có cái gì là họ nói không?
Dạ thưa, như vậy cái bối thù đó anh vô thẳng không?
Dạ. Dạ thưa anh, hoàn toàn bây giờ tôi nè, tôi không còn cái gì để trả thù nữa. Tôi không nghĩ trả thù, thì tôi đã ngộ vào cái chính của Phật dạy, lấy ân trả oán. Và bây giờ tôi chỉ thèm thôi, trước khi nào tôi ngồi cái thiền, tôi cũng có hiểu cái đó này. Không thế nào bắt trong đầu tôi được. Nhưng rồi, thời gian tôi đi học cái pháp này, nó từ từ, nó làm cho tôi trở về cái trạng thái quân bình. Và tôi biết được thế nào là nhân, thế nào là nghĩa, thế nào là tình thương. Bây giờ tôi đã tận được, tôi đang trên con đường và học hỏi và còn phải học hỏi thêm rất nhiều. Thế anh còn cái gì nữa, xin anh cho biết.
Dạ, như vậy thì đây là một cái diệu pháp mà Phật đã ban cho người thế gian này. Thì khi nghe anh nói vậy tôi cũng rất là hài lòng và tương lai chúng ta sẽ đoàn viên với nhau. Xin anh cảm ơn anh.
Dạ, thưa xin cảm ơn anh. Nếu mà có dịp thì xin mời anh lại chúng ta nói chuyện về vấn đề đạo. Tôi thì bây giờ tôi thích nghe cái đó,
là
nghe
những
nào chúng ta
sẽ
cảm ơn. Xin
hãy đặt ra. Dạ, tôi bây giờ bán hết giờ thì tôi hẹn không? Thì sau tới sẽ xin anh dẫn dắt cái thành công khuôn cho tôi. Tôi rất là thân hạnh giờ, rất là may mắn nổi được. Rồi,
tôi là người thiếu giáo. Tôi sẽ nói có cái gì rất hay. Vì vậy tôi muốn theo, và ở trong đó tôi thấy nó có tới hai nhà niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi đã đánh cắp.
Dạ thưa anh, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là cái pháp của Phật để dạy cho chúng sanh biết cái pháp đó mà dựa theo đó để làm một con đường để luyện tập cho cái phần hồn cũng như là bản thể của mình.
Thưa anh, thưa đó là nói về cái phần gì pháp lý. Xin mời tôi lần xin chú giáo, nhưng mà để Nam Mô A Di Đà Phật thì lần đầu tiên thì lớp tôi rồi, nói làm sao?
Dạ thưa anh, thì anh cứ điền niệm hồng danh trang. Anh ở bên cái đạo nào thì cũng là đạo của trời, mà bên đúng ra nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là một cái pháp mà để cho khi người ta hành giả khi đọc lên thì để nó làm chấn động ở trong cái lục phủ ngũ tạng của cái người hành giả đó, khai thông bản thể. Và cho nên nếu trong sáu cái lục căn lục trần của mình, và cho nên anh ở bên cái đạo công giáo đạo nào thì cũng là đạo cả, thì anh có thể sử dụng, bởi vì nó không ảnh hưởng gì về vấn đề tôn giáo. Đó là một cái pháp mà để cho mình cái chìa khóa để cho mình mở cho sáu cái lục sai của mình nó được khai thông, chứ nó không có ảnh hưởng gì để nó tạo giữa đạo công giáo và bên đạo Phật giáo. Thưa anh, tôi giải đáp như vậy có làm được không?
Anh nói vậy thì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là mở sáu cái việc, chỉ tôi biết sáu cái việc ở đâu nào.
Giờ thưa anh, cái việc đó thứ nhất nam là cung ni lửa phi tinh, thì xuất phát ngay ở chiếc chán tam tinh này, chữ hai chân mày, đó là nam. Mô là ngay ở trên huyệt phá hồ, tức là cái hà đầu thành này. Mô tức là tả đó vật vô hình, mô là không khí, tả đó vật vô hình. Di là ở ngay trước ngực anh, xin lỗi, nam mô a tức là ngay hai cái thằng anh, cái đó là nơi xuất phát cho thủy điện tương giao ngay ở cái thằng này. Đó là A. Phần Di là phát triển, tức là ý của câu Di này là phát triển và giữ gì, giữ về ba báu Di. Di ta là cái màu sắc bao phủ trong thân, là đà là màu sắc. Và Phật tức là thanh tịnh, thanh tịnh ở đơn vị nằm ngay ở chỗ xuống này. Đó là sáu cái câu đó là cái chìa khóa để cho người hành giả đọc và mở sáu cái lối xa ở trong cái bản thể của mình.
Cảm ơn anh về kể một sáng chữ mà người công giáo chúng tôi là không bàn chạy. Tôi được trợ có gì trợ hại không?
Dạ, khi anh nói thì ăn chay thì thường thường nếu mà đọc khuyên hành giả vào cái pháp này mà ăn chay liền thì không có lợi, bởi vì tùy theo cái bản thể của anh có đủ sức khỏe để anh ngả sang ăn chay không. Vì cái bản thể của anh trong mấy chục năm trời anh ăn thịt, ăn cá, ăn những cái chất mà nó đã quen với cái bản thể của anh rồi, thì nếu mà lúc qua ăn chay liền thì tôi thấy rằng bất kể nào nó sẽ có cái trở ngại mà cho anh sợ cái bản thể anh không chịu được. Nhưng mà tôi khuyên anh một điều thế này, từ từ anh cứ việc ăn từ từ, anh bớt đi ít lượng thì cá, anh bớt dần dần đi, rồi anh từ từ chỗ đó anh bước qua những cái phần ăn chay nó không khó khăn. Nhưng bản thể của tôi thì nó lại khác bản thể của anh, tôi bước sang ăn chay liền mà nó không có một cái ấn chứng nào mà làm cho tôi phải mỏi mệt hay là kém sức khỏe cả. Bây giờ thì sức khỏe của tôi nó rất là đầy đủ. Và thưa anh thế này nữa, vấn đề ăn chay hay ăn mặc, nếu anh hành cái pháp một thời gian rồi, anh ở trong cái trình độ khá rồi, thì anh sẽ hiểu hơn nữa. Anh hành rồi, anh sẽ hiểu cái vấn đề ăn chay, ăn mặn hơn. Và hiện tại bây giờ, tôi chỉ giải thích rất sơ cho anh thấy là cái vấn đề ăn chay nó không quan trọng lắm.
Thưa anh, thì cũng tạm đủ tôi xin kể lại sau, thì đến hỏi anh về phương pháp thực hành.